Chương 356, đi bắt chiến thánh đế. Khi Tôn Ngộ Không đang trò chuyện, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 12 đầu tổ vu vây quanh Bạch Chiêu Cự. Bạch Chiêu Cự nhìn thấy 12 bóng hình đạo nhân bất ngờ hiện ra, đều là thực lực cường đại, không khỏi cau mày, nhưng hắn không chút do dự, ra lệnh cho ba phân thân tiếp tục tấn công Tôn Ngộ Không, còn hắn thì nâng cao tấm bia duy nhất trên đầu. Lý do tại sao bốn tấm bia giờ chỉ còn lại một tấm, là vì ba tấm còn lại đã ở trên người ba phân thân. Khi Bạch Chiêu Cự giơ tấm bia lên cao, hắn liền bay lên không trung, trong khi tấm bia phát ra ánh hồng quang dày đặc, bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm. Dù chỉ là tấm bia, nhưng là tấm bia chuyên dùng để phòng thủ, có hiệu quả rất lớn, không chỉ ở khả năng chịu đựng, bởi vì ánh hồng quang kia cũng làm cho tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh. Vì vậy hắn vừa nguy hiểm vừa khéo léo, kịp thời né tránh 12 đầu tổ vu tấn công, thoát khỏi vòng vây của chúng. Còn Tôn Ngộ Không thì sau khi triệu hồi ra 12 đầu tổ vu, cũng không có gì thay đổi, chỉ điều khiển hoang thổ bia xoay một vòng, rồi để cho ba phân thân Bạch Chiêu tự tự lui về sau. Hắn không muốn để cho ba phân thân này hy sinh vô ích, dù sao chúng cũng có chiêu thức cuối cùng. Khi hai người thoát khỏi sự kiểm soát của nhau, cũng không vội vàng lại giao chiến, mà chỉ đứng yên ở không trung, nhìn nhau căng thẳng, ba phân thân Bạch Chiêu tự cũng quay lại bảo vệ hắn ở phía sau. Mỗi người đều cầm một loại thần binh, còn Tôn Ngộ Không thì điều khiển thập nhị tổ vu vây quanh Bạch Chiêu Cự và ba phân thân của hắn. Hắn lại giữ nguyên tư thế ban đầu, tay phải cầm kim cu gậy, tay trái nâng trấn giới thiến bia, như thể chưa từng có gì xảy ra. Tôn Ngộ Không và Bạch Chiêu tự giao chiến một lần rồi dừng lại, còn Trí Bắc và Linh Uy Ngưỡng ở phía kia lại càng đánh càng quyết liệt. Lúc này Trí Bắc toàn thân tỏa ra một loại khí tức huyền ảo, khiến người ta có cảm giác như hắn có thể nhìn qua tương lai. Đặc biệt là khi Linh Uy Ngưỡng chiến đấu với hắn, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Linh Uy Ngưỡng không thể chịu nổi cảm giác này, bởi vì những gì hắn nhìn thấu đều là tương lai bi thảm của chính mình. Từ khi hai người đối đầu đến giờ, Linh Uy Ngưỡng chưa có cơ hội sử dụng pháp bảo, cũng chưa có cơ hội tấn công Chi Bắc một lần nào. Chi Bắc ở trạng thái này có khả năng dự đoán tự chủ rất mạnh, nghĩa là hắn có thể không cần bói quẻ mà biết trước được hành vi và động tác của đối phương trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa Tri Bắc cũng là tu vi chí tôn đỉnh phong, nên mỗi lần Linh Uy Ngưỡng tấn công đều bị Tri Bắc tránh né trước được. Nhìn hai người chiến đấu giống như đã sẵn sàng từ trước, lại còn giống như đang diễn kịch, bởi vì Tri Bắc thường xuyên làm ra những động tác trước, ví dụ như khom lưng cúi người, rồi sau một hồi Linh Uy Ngưỡng mới ra một cước quét ngang. Nhưng lúc đó Tri Bắc đã tránh được rồi. Nhưng Tri Bắc dù có thể tránh né công kích của Linh Uy Ngưỡng, nhưng kỳ thật hắn cũng rất khổ sở, bởi vì hắn không giỏi chiến đấu, thủ đoạn công kích của hắn ít đến không thể tin được. Cho nên dù có thể biết trước được động tác của Linh Uy Ngưỡng, nhưng hắn không có cách nào phản công, chỉ có thể liên tục né tránh. Kỳ thật điều này cũng liên quan đến sự chênh lệch thực lực giữa Tri Bắc và Linh Uy Ngưỡng. Ngay cả khi ở cùng một tu vi cảnh giới, sức chiến đấu của họ lại có thể chênh lệch gấp nhiều lần, giống như ở cấp bậc giới chủ. U Ngọc của Thương Lan Thủy Giới không phải là đối thủ của Linh Uy Ngưỡng, hay như Tôn Ngộ Không, cùng là chí tôn đỉnh phong, ai có thể chiến thắng hắn. Vì vậy Tri Bắc hiệu quả lớn nhất là kiềm chế, hy vọng duy nhất kỳ thật là ở Tôn Ngộ Không. Nhưng theo thời gian chiến đấu với Linh Uy Ngưỡng kéo dài, Tri Bắc lại càng tức giận và kinh sợ. Ban đầu hắn có thể thoải mái tránh né công kích của Linh Uy Ngưỡng, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã phải dốc sức. Dù vẫn có thể dự đoán được động tác của Linh Uy Ngưỡng, nhưng Linh Uy Ngưỡng cũng tăng cường biến hóa trong chiêu số. Ví dụ như Tri Bắc biết Linh Uy Ngưỡng sẽ dùng khuỷu tay tiếp theo, nên hắn sớm né tránh, nhưng khi công kích thật sự đến, thường sẽ biến thành dùng khuỷu tay quét ngang hoặc là thêm chiêu thức khác. Linh Uy Ngưỡng không phải là đệ nhất cường giả dưới vạn yêu quốc giới chủ vô căn cứ, làm thủy tổ của Kỳ Lân nhất tộc, thiên phú chiến đấu và trực giác của hắn không phải Tri Bắc có thể sánh được. Khi Tôn Ngộ Không và Bạch Chiêu Cự lại giao chiến lần nữa, Chi Bắc tranh thủ nhìn qua, hắn phát hiện Tôn Ngộ Không không biết vì sao không ra tay, chỉ đứng lơ lửng giữa không trung, điều khiển 12 đầu tổ vu và 4 chiêu không từ chối đánh. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không muốn chỉ dùng 12 đầu tổ vu để đánh bại Bạch Chiêu Tự? Làm sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy ở thời điểm quan trọng như này? Chi Bắc nhìn Tôn Ngộ Không không ra tay, trong lòng không khỏi bực bội, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Trong cuộc chiến đấu cấp cao này, hắn không thể phân tâm một chút nào, nếu không sẽ thua trận và Liên Quân Hoàng Tùy này có thể sẽ bị Linh Uy Ngưỡng tiêu diệt. Nhưng khi Tri Bắc tập trung lại, Linh Uy Ngưỡng lại đột nhiên dừng tay, hắn đứng cách Tri Bắc chỉ mười mấy thước, nhìn Tri Bắc với ánh mắt tự tin, thần vũ sư, Trí Bắc, người danh tiếng lừng lẫy, ta phải công nhận ngươi có năng lực dự đoán tương lai. Nhưng sức chiến đấu của ngươi quá yếu, ta không muốn lộ diện ở đây, nhưng nếu ngươi xuất hiện, ta nhất định phải giữ ngươi lại, nếu không ngươi sẽ làm hỏng kế hoạch của ta. Ngươi là một biến số quá lớn, Liên Uy ngưỡng nói với khuôn mặt anh tuấn và nụ cười rạng rỡ. Chi Bắc nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Liên Uy ngưỡng. Nhưng sau một khắc Chi Bắc lại tái nhợt, hắn có chút do dự, tay phải trong ống tay áo dài cài nhẹ một cái, một quy giáp tinh xảo xuất hiện trong tay Chi Bắc. Hắn vẫn nhìn Liên Uy ngưỡng với sắc mặt bình tĩnh, nhưng tay phải của hắn lại nhanh chóng vẽ trên quy giáp. Khi tay phải của Chi Bắc dừng lại, trên trán Chi Bắc đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Sắc mặt của hắn càng xấu đi, trong mắt càng đầy sợ hãi. Liên Uy ngưỡng nhìn thấy biến đổi của Chi Bắc, hai tay từ từ vận động và nói, không sai là Chi Bắc, ngươi đã biết điều gì rồi sao? Nhưng đã muộn rồi, hôm nay ta sẽ diệt ngươi ở đây. Kế hoạch của ta không chịu bất kỳ biến động nào. Chi Bắc nghe Liên Uy ngưỡng nói vậy, bỗng nhiên thì thầm, Liên Uy ngưỡng, ngươi có phải điên không? Ngươi muốn làm bạn với cọp, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự diệt. Nếu không cẩn thận chọc giận Tuần Thiên Giả, Vạn Yêu Quốc các ngươi sẽ chết hết. Chi Bắc nói xong, Liên Uy ngưỡng không trả lời. Lúc này trước mặt Liên Uy ngưỡng đã xuất hiện một đoạn thanh quang. Thanh quang dần dần thành một thanh kiếm dài. Được rồi, vậy ngươi sao không xem cho ta một quẻ, xem tương lai của ta có tự diệt hay không? Nói nhiều vớ vẩn, ta đã không kiên nhẫn nữa. Chi Bắc ngươi, ta biết năng lực dự đoán của ngươi có hạn chế lớn, nếu không ngươi cũng không rơi vào cảnh này. Hơn nữa ngươi không biết gì cả. Quá nhiều thứ. Liên Uy ngưỡng vừa nói xong, thân thể thanh quang chớp lóe, cả người đã biến thành một đạo thanh quang xuất hiện trước mặt Chi Bắc. Chi Bắc lúc này trong lòng bởi vì quẻ bói âm thầm kia mà rối loạn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh lại. Chỉ có sống sót mới có thể mang chuyện này ra khỏi Tuần Thiên Giới. Vì thế lúc này, ánh mắt Chi Bắc trở nên kiên cường như chưa từng có. Khi Liên Uy ngưỡng biến mất, tay phải Chi Bắc bỗng nhiên dừa lên trước mặt. Một đạo đồ án giống như bát quái xuất hiện trước mặt hắn. Khi đồ án bát quái xuất hiện, Liên Uy ngưỡng một kiếm vừa đâm ra, nhưng bị đồ án bát quái ngăn lại. Sau đó Liên Uy ngưỡng thân thể xoay tròn, kiếm dài trong tay phát ra một đoạn lục quang biến thành một thanh búa dài hơn 2 thước. Khi Liên Uy ngưỡng thân thể xoay tròn, cửu phủ mang theo lực lượng vô cùng trực tiếp chém vào đồ án bát quái trước người Chi Bắc. Lực công kích của một cái búa này vượt xa một kiếm vừa rồi. Đồ án bát quái trước người Chi Bắc đều là một trận rung động. Bất quá con rùa nhỏ trong lòng bàn tay phải Chi Bắc bỗng nhiên mở ra một đôi mắt linh động. Đồng thời con rùa kia mở mắt ra, đồ án bát quái trước người Chi Bắc bỗng nhiên trở nên vô cùng rắn chắc.